Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016. Phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Vấn đề che giấu thông tin trong xã hội Việt Nam gây ra những phản ứng như thế nào? Diễn đàn bạn trẻ với nội dung liên quan đến sự kiện lãnh tụ cách mạng cộng sản Cuba Fidel Castro vừa qua đời ở tuổi 90. Về kinh tế, có hay không khả năng Việt Nam sẽ lệ thuộc hơn nữa vào Trung Quốc khi dưới chính quyền của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump? Tiến trình tái cấu trúc nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Và cuối cùng, Việt Nam sắp kết án tù 4 người vượt biên bị Úc trả về. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Nhân vật có tiếng kiên quyết trong việc đấu tranh chống thu hồi đất bất công và đòi hỏi công lý tại Việt Nam, bà Cấn Thị Thêu, hôm nay bị tòa phúc thẩm ở Hà Nội xử y án 20 tháng tù giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật hình sự Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam và một số hãng thông tấn quốc tế loan tin trích lời luật sư Hà Huy Sơn, một trong 5 người bào chữa cho bà Thêu tại phiên phúc thẩm, rằng tòa không chấp nhận bản kháng án của thân chủ. Ông cho Đài Á Châu Tự Do biết thêm.
Theo luật thì đến phúc thẩm là không còn được phiên tòa nữa rồi, thì chỉ có thể là chỉ đề nghị giám đốc thẩm thôi, xem xét lại hai cái bản án theo thủ tục giám đốc thẩm thôi. Tôi cũng không biết là chị Thêu chỉ có đề nghị hay không, nhưng nói chung là chị cũng phản đối cái bản án sáng ngày hôm nay. Đây là cái bản án vô lý, bất công, người ta dàn dựng ra để người ta bỏ tù chỉ để mà lấy đất của người dân nó dễ thôi, từ chối cái quyền khiếu nại của người dân.
Con trai bà Cấn Thị Thêu, anh Trịnh Bá Phương, thuật lại lời nói cuối cùng bà mẹ phát biểu tại phiên phúc thẩm hôm nay ở Hà Nội.
Thì ở tại tòa thì mẹ em đã nói lời sau cùng rằng là hôm nay tôi kết tội giảm tổn phải. Và tòa án Hà Nội là quân kẻ cướp, là bọn kẻ cướp có tổ chức và là một tổ chức ăn cướp. Và mẹ em còn nói thêm một câu nữa rằng là nền công lý ở Việt Nam, câu cuối cùng của mẹ em là nền công lý của Việt Nam chỉ là một diễn viên hài.
Bà Cấn Thị Thêu, 54 tuổi, bị bắt hồi tháng 6 năm nay và vào tháng 9 bị kêu án 20 tháng tù. Trước đó, bà đã một lần bị giam 15 tháng với cáo buộc chống người thi hành công vụ, sau đó được trả tự do vào tháng 7 năm 2015. Hôm nay, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho bà Cấn Thị Thêu. Tổ chức này nói rằng hành động bỏ tù bà Thêu chứng tỏ rằng ở Việt Nam, việc phản kháng ôn hòa, đòi công lý bị coi là một hành vi tội phạm. Human Rights Watch cũng thúc giục chính phủ Hà Nội sửa đổi luật đất đai nhằm bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp nông dân.
Việt Nam ân xá cho gần 4.390 tù nhân, và những người tù này bắt đầu được tự do vào ngày mai, 1 tháng 12. Trong cuộc gặp báo chí sáng nay tại Hà Nội, ông Giang Sơn, Phó Chánh Văn phòng Phủ Chủ tịch nước, nói rằng việc ân xá này chứng tỏ tính khoan hồng độ lượng của Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam. Được biết là trong số tù nhân được ân xá có ông Bùi Xuân Kim, bị kết án liên quan đến an ninh quốc gia vì ông đã tổ chức cho một số người trốn sang Campuchia. Ngoài ra còn có 14 tù nhân quốc tịch nước ngoài được ân xá, bao gồm 9 người Trung Quốc, 3 người Lào, 1 người Hàn Quốc và 1 người Úc.
Vẫn liên quan đến việc đặc xá tù nhân, ông Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết là phạm nhân Bùi Tiến Dũng, cựu Tổng Giám đốc dự án PMU-18, không đủ điều kiện để được ân xá dù ông này có làm đơn xin khoan hồng và đã được Tòa tỉnh Thái Nguyên ra quyết định đình chỉ chấp hành án phạt tù vì lý do đang bị bệnh nặng. Ông Bùi Tiến Dũng bị tuyên án 23 năm tù giam hồi năm 2011 vì liên quan đến những vụ tham nhũng một số tiền lớn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, thì ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cho hay là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra mức độ vi phạm của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Hà Tĩnh, về trách nhiệm của ông này trong việc cấp giấy phép cho công ty Formosa tại Hà Tĩnh, đặc biệt trong quá trình quản lý, xây lắp hệ thống xử lý chất thải, gây ra thảm họa môi trường làm cá biển chết hàng loạt vào hồi tháng 4 năm nay. Xin nhắc lại, thảm họa môi trường do công ty Formosa thải hóa chất độc hại trực tiếp ra biển, làm ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn ngư dân tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Nhiều người dân phải xuống đường biểu tình đông tới hàng ngàn người đòi hỏi đóng cửa nhà máy Formosa. Nhà máy thép Formosa do người Đài Loan làm chủ đầu tư đã nhận trách nhiệm với một khoản tiền đền bù trị giá 500 triệu đô la Mỹ.
Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia Việt Nam cho biết một tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa bị một tàu cá của Trung Quốc đâm rồi bỏ chạy tại vùng biển đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ sáng hôm qua ngày 29 tháng 11 tại vùng biển cách Tây Nam, đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam 20 hải lý. Có 3 ngư dân của tỉnh Thanh Hóa bị rơi xuống biển, 2 người được cứu thoát và 1 người vẫn còn mất tích. Chiếc tàu cá của phía Trung Quốc mang số hiệu 61119, còn tàu của ngư dân Thanh Hóa có số hiệu TH90244 do Nguyễn Văn Luật, 50 tuổi ở Sầm Sơn, Thanh Hóa làm chủ kiêm thuyền trưởng. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, ông Đào Trọng Tuệ cho biết, theo lời kể của ngư dân được cứu, thì chiếc tàu cá của Trung Quốc bất chấp yêu cầu dừng lại của tàu cá Việt Nam vẫn tiến đến đâm rồi bỏ chạy. Bộ Quốc phòng Việt Nam điều tàu cảnh sát biển CSB-8003 đến nơi xảy ra vụ tấn công để tìm kiếm ngư dân còn mất tích.
Sang phần tin thế giới, Nhật Bản muốn đẩy mạnh việc chia sẻ công nghệ và cấp thêm tàu tuần tra biển cho Việt Nam, tăng cường các cuộc tập trận chung ở Biển Đông. Thông tin này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Yasushida Kawamura, nói với báo chí Việt Nam tại Hà Nội sau khi bế mạc một cuộc hội thảo vào ngày hôm qua bàn về những vùng biển mở và tự do ở châu Á, hợp tác quốc tế và thượng tôn pháp luật. Ông Kawamura nói rằng Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản đã nhận được những yêu cầu cung cấp tàu tuần tra của Hà Nội và Tokyo đang chuẩn bị để cung cấp những chiếc tàu đó. Xin nhắc lại là trước đây Nhật Bản đã cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc tàu tuần duyên cũ. Tuy không có tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông, nhưng Nhật Bản thường xuyên nêu lên những quan điểm của mình mỗi khi Trung Quốc có hành vi dùng vũ lực trên vùng biển này, và Nhật Bản cũng tuyên bố là phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông hồi tháng 7 năm nay phải được xem là một ràng buộc pháp lý đối với mọi quốc gia. Phán quyết của Tòa trọng tài thường trực có trụ sở ở Hà Lan phủ nhận tuyên bố lãnh hải trên 90% diện tích Biển Đông của Trung Quốc.
Cơ quan chức năng Việt Nam vừa bắt giữ gần 1 tấn ngà voi lậu từ Phi Châu chuyển đến cảng Cát Lái, Sài Gòn. Ông Lê Đình Lợi, Phó Giám đốc Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khoảng 1 tấn ngà voi bị phát hiện vào hôm thứ Hai, 28 và thứ Ba, 29 tháng 11. Số ngà voi này được giấu trong những container gỗ và sẽ được vận chuyển sang Campuchia. Trước vụ này, trong vòng 2 tháng qua, Hải quan Sài Gòn cũng phát hiện 5 vụ khác với tổng số lượng ngà voi lên đến gần 5 tấn. Việt Nam đang nổi lên như một nơi trung chuyển ngà voi buôn lậu từ châu Phi sang châu Á. Vụ bắt giữ ngà voi lậu mới nhất như vừa nêu xảy ra chỉ 2 tuần sau khi hội nghị quốc tế được tổ chức ở Hà Nội quy tụ trên 40 quốc gia với mục tiêu tìm cách ngăn chặn việc buôn lậu động thực vật quý hiếm trên thế giới.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Che giấu thông tin là căn bệnh trầm kha của các chế độ toàn trị. Mặc dù chính sách chống tham nhũng hay tội phạm môi trường luôn được chính quyền đề cao với những nghị quyết mạnh mẽ và quyết liệt, Mạc Lâm theo dõi vài sự kiện gần đây liên quan tới vấn đề này.
Trong một cuộc họp với cán bộ trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gần đây, phát biểu của vụ trưởng thanh tra Nguyễn Minh Mẫn đã làm cho dư luận dậy sóng vì tính cách quan liêu hách dịch và xem thường pháp luật của ông ấy. Khi nói về vấn đề thanh tra, trong tư cách vụ trưởng thanh tra, ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định nhân viên dưới quyền không được tiết lộ bất cứ thông tin xấu nào, vì xấu xa thì phải che đậy lại, ông Mẫn nói.
Hôm nay tôi nói rõ các đồng chí biết này, bất kỳ đoàn viên đoàn thanh tra nào, kể cả từ trường đoàn thanh tra, là xuống, mà tiết lộ cái công trình này bị yếu kém hoặc là ăn bất vật tư này ra ngoài để báo chí biết thì người đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hôm nay tôi nói rõ luôn, nên là tôi đề nghị các thầy, các cô, đây là toàn đại diện các trường thành viên của trường quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thế thôi, các thầy, các cô cũng phải biết mặt. Vì không có dạy gì mà ta đi sống xa thì ta phải đại nhưng mà cũng dạy gì đi cởi áo cho người dân.
Nhà báo nhà văn Phạm Viết Đào, nguyên trưởng phòng thanh tra phòng chống tham nhũng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, ý kiến của ông về phát biểu của ông vụ trưởng thanh tra Nguyễn Minh Mẫn.
Cái việc này là ông nói theo cái lối dễ không sợ súng, gọi người dân gian người ta gọi là cả vũ lực lực đàn em, tức là dùng cái quyền lực để che. Mà bây giờ ông nói thế là ông cũng bất chấp cả luật pháp, bất chấp cả cái thời thế, ngay cái luật chống tham nhũng thì một trong những cái gọi là lý quyết gọi là cái át chủ bài của cái luật phòng chống tham nhũng mà thầy tổng thanh tra là cái chủ thể xã như này thì nó là minh bạch hóa là một trong những cái quả đấm mà là cái hồi ông ta đưa là quả đấm thép của luật phòng chống là phải minh bạch hóa tất cả thông tin. Đây là cái chồng bây giờ ông biết ra thì ông đi ngược cái đó, có nghĩa là ông này là cái ông không hiểu một cái gì về luật pháp và ông cười trên đầu người ta muốn làm gì làm mà thanh tra mà ông lại không hiểu được. Đây là một cái rất là thật, không có coi luật pháp là cái gì cả, cho nên mới sinh ra lộn xộn. Dư luận rất phản đối và tôi cũng rất là phản đối. Ngay sau chúng ta là có cái anh không có luật pháp là cái gì cả. Luật thanh tra người ta cũng đòi hỏi là phải minh bạch hóa ngay cái luật thanh tra, chứ nói là luật báo chí chuyên ngành hay là luật tiếp cận thông tin là nó đòi hỏi bây giờ phải. Thầy bảo bây giờ thì ông ngay cái thanh tra ông cũng chống lại cái luật của ông, thế thì ông tồn tại kiểu gì và ông làm ăn kiểu gì đấy.
Ông vụ trưởng thanh tra Nguyễn Minh Mẫn còn vi phạm nguyên tắc báo chí một cách công khai, và sự vi phạm này được xem như tuyên chiến với cả nền báo chí xã hội chủ nghĩa khi ông tuyên bố giữa cuộc họp như sau.
Về báo chí, tôi nói thật anh Đạt với các anh lãnh đạo này, báo chí lúc này cũng nhiều quá, hơn 20.000 nhà báo, một sâu xia và nhất là Thành phố Hồ Chí Minh này gần 15 triệu người, kể cả những người mà vô gia cư, mà trong báo chí nó tập trung nhiều nhất, mà nó tập trung vào thầy không có lịch một tiết. Đấy. Nên là tôi đề nghị là phải tất cả các thông tin báo chí kể cả trong quá trình làm thanh tra làm việc các đồng chí không tiếp khách trừ báo đảng vào tuyên truyền giúp đỡ nhà trường các đồng chí trong dịp Tết, ví dụ anh Đạt viết bài viết gì báo nhân dân thì anh biết thôi, còn tất cả tôi đề nghị các đồng chí không tiếp, không có làm gì được đâu. Thế còn tôi nói rõ là bất kỳ nhà báo nào mà quấy nhiễu các đồng chí cứ điện trực tiếp tôi. Tôi nói thật là nhiều đồng chí bí thư chủ tịch các tỉnh, nhiều bộ trưởng đã điện trực tiếp tôi. Tôi đuổi thì tôi sẵn sàng tôi phối kết hợp là đuổi nhà báo này, tôi chẳng ngại. Đấy, bởi vì trong quá trình mà báo chí nó nhiễu thì rất là nhục, báo cáo đạt với các đồng chí đấy, nên các đồng chí là cố gắng là khắc phục ngay từ đầu chứ không phải sau nữa, khắc phục ngay, không tiếp tục nữa, kể cả vào làm quảng cáo quảng tiếp cũng đẹp hết.
Thanh tra chính phủ cố tình che lấp thông tin để che đậy cái xấu cho chế độ là điều có thể hiểu được. Còn công an muốn che giấu thông tin của tội phạm môi trường lại là một câu chuyện bức xúc khác không thể giải thích, ngoại trừ bản thân người che giấu thông tin có chia sẻ lợi nhuận từ hành vi xả thải bất hợp pháp. Câu chuyện của anh Nguyễn Đức Hùng, một cư dân của thôn Hưng Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, là một ví dụ về thái độ che giấu thông tin tội phạm môi trường của công an Hà Tĩnh. Sau khi anh Hùng phát hiện một tàu chở chất thải đổ xuống vùng biển trong vịnh Sơn Dương, anh đã quay clip video và post trên trang Facebook cá nhân của mình, nhưng sau đó bị công an Hà Tĩnh hăm dọa, buộc anh phải gỡ bỏ clip này xuống, nói với chúng tôi anh Hùng bức xúc.
Sau một ngày mà đăng tải lên thì lại là được bị áp lực và gọi là bắt ép từ rất là nhiều phía, nhất là từ phía công an Hà Tĩnh và bên chỗ công an Kỳ Anh. Có anh công an có gặp và trao đổi thì em cũng gọi là đem cái clip đó, em cũng trả lời đúng như trang những cái clip mà em đem lên. Và những cái bài viết trên trang cá nhân thế nào thì em cũng trả lời lại đúng y chang như vậy. Thì sau cuộc gặp với hai anh nói là bên công an sẽ xác nhận, nếu như mà đúng thì bên công an sẽ xử lý theo luật pháp, mà còn sai mà không chính xác thì là anh cũng coi lại cái suy nghĩ của anh và cách mà anh dám lên cái Facebook đó. Chiều hôm đó lại có gặp ông đại tá Đặng Hoài Sơn là trưởng công an của xã Canh, có gọi qua một anh trai là ông bảo là phải gỡ bỏ cái video xuống. Thì em không có gỡ xuống, em nói là sự thật thì em dám lên, em thấy đúng sự thật thì em dám lên, chứ em chẳng làm gì ai, chẳng chống phá hết. Ông nói là những cái hình ảnh và video mà em để trên tổ Facebook đó mà không xóa xuống thì ông nói là em một người phản động, kích động người này người khác để chống phá nhà nước, làm thế là không được, nên rửa bỏ xuống. Nếu mà không rửa bỏ xuống á, nếu nói mà không nghe thì ông sẽ bắt em và xử em theo cách của ông.
Những vụ che giấu thông tin tương tự vẫn xảy ra hàng ngày trong nhiều lĩnh vực mà chính quyền không thể biết hết, vì cán bộ trách nhiệm cũng là người chủ trương che giấu thông tin. Người được hưởng lợi từ sự che giấu này hiển nhiên là bọn tội phạm môi trường, kinh tế, cũng như những con sâu trong chính quyền. Ngược lại, người chịu thiệt hại trực tiếp vẫn là nạn nhân của các vụ xả thải làm bẩn môi trường sống, và kế đó là cả hệ thống chính trị Việt Nam nhiễm độc bởi thói quen che chắn qua cách áp dụng câu tốt khoe xấu che một cách sai lầm. Dư luận lẫn báo chí cho rằng chủ trương phòng chống tham nhũng không bao giờ thành công nếu vẫn dung dưỡng tư tưởng che đậy thông tin xấu trong hệ thống cầm quyền. Những người giữ chức vụ cao nhưng khiếm khuyết như ông Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Bẩn và Đại tá Công an Đặng Hoài Sơn không phải là ít. Nó lan tỏa âm thầm trong nội bộ chính quyền bởi sự làm ngơ của cấp cao hơn khi những sai trái này được báo chí hay dân chúng phanh phui.
Ông Fidel Castro, lãnh tụ cách mạng Cộng sản Cuba, qua đời ở tuổi 90 vào ngày thứ Sáu 25 tháng 11 năm 2016. Sự kiện này tạo nên nhiều tranh luận của cư dân mạng xã hội. Vì sao lại như thế? Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện giữa Cát Linh và các bạn Chi Lan Vũ từ Hoa Thịnh Đốn và Sĩ Bình từ Sài Gòn trong tạp chí Diễn đàn Bạn Trẻ tuần này. Chúng ta nói về một cái sự kiện đang thu hút rất là nhiều những cái tranh luận trên mạng xã hội. Đó là về ông Fidel Castro. Ngay sau khi tin về ông Fidel Castro qua đời mà được loan đi, thì cùng lúc đó trên truyền thông trên thế giới đưa ra rất là nhiều những cái đoạn video cho thấy là người dân Cuba reo hò vui mừng như là lễ hội. Trước tiên á, cho Cát Linh hỏi Chi Lan nha, là ở vùng Hoa Thịnh Đốn nè, thì Chi Lan nhận thấy cái phản ứng đó của người dân Cuba như thế nào?
Cảm ơn Cát Linh và Chi Lan, cũng xin chào Bình với các khán giả đang nghe đài. Theo Chi Lan thì cái gì nó cũng là 50-50. Nếu mà mình trong nước Cuba có người ưa, kẻ không thích, nhưng mà có thể là họ vui vì một cái chế độ cộng sản nó đã chết. Tại vì một con người còn sống thì đó là những cái lịch sử, và ông ta đã viết một trang sử trong nhiều năm của Cuba. Còn riêng các bạn trẻ của Chi Lan thì tại vì Chi Lan sinh ra ở Việt Nam, cho nên Chi Lan rất là còn nhớ những cái hình ảnh của Chi Lan sống ở Việt Nam như thế nào. Nên các bạn trẻ mà cùng tuổi Chi Lan mà sinh ở bên đây thì đối với họ cũng như là tin tức thường ngày thôi, không có gì đặc biệt.
Ok, cảm ơn Chi Lan nhé. Còn Sĩ Bình ở Việt Nam thì phản ứng của những người ở Việt Nam như thế nào?
Mình xin chào các Linh, chào Chi Lan và cả các bạn nghe đài. Mình thấy cảm giác và cái phản ứng của tất cả đồng bào người Việt, mà nói riêng là đồng bào người Việt mà đồng bào lên án cộng sản, lên án cái chế độ cộng sản đó. Thì là cái cảm xúc mà với là cái phản ứng của những người lên án như vậy thì là rất tốt. Bởi vì là họ lên án như vậy á, thì nó sẽ mang một cái dư luận rất là lớn đến tất cả những con người mà người ta đang bị nhồi nhét với cái chủ nghĩa cộng sản ấy. Thì người ta qua cái sự kiện này á, người ta sẽ phải tìm hiểu tại sao mà cái ông này chết, cái ông Fidel Castro này chết mà người ta lại vui mừng hay là người ta hoan hỉ đến như vậy. Với lại người ta lên án là rất là cực lực về cái quốc tang mà chính phủ của Việt Nam mà đưa ra để cho thương nhớ về cái ông Fidel Castro này.
Thì chúng ta sẽ nói về cái quốc tang đó trong cái phần sau. để tiếp tục cho các Linh hỏi Chi Lan nè, khi nãy Chi Lan có đề cập đến một việc đó là sinh ra ở Việt Nam và Chi Lan vẫn còn nhớ những cái việc ở Việt Nam. Vì sao mà Chi Lan liên kết cái vấn đề đó ở đây? Có một cái ảnh hưởng gì đó đến cái chuyện mà chúng cái đề tài mà chúng ta đang nói tới hay không?
Đó là một đề tài là chế độ cộng sản và chủ nghĩa Mác Lênin, Hồ Chí Minh và Pol Pot.
Cái đó là hình như là ở đây hiện tại thì hệ thống giáo dục ở Việt Nam thì vẫn còn nhắc đến điều đó phải không Bình?
Cái hệ thống giáo dục của Việt Nam thì mãi nếu mà còn cái chế độ cộng sản này đến một ngày nào thì nó sẽ còn nhắc mãi đến vậy. Trong sách thì có thể là còn phát triển thêm nữa chứ không phải là chỉ
qua rất là nhiều những cái tài liệu mà nếu chúng ta tìm đọc thì sẽ thấy rằng Việt Nam và Cuba là hai quốc gia có một mối quan hệ rất là đặc biệt, nói về rất là nhiều ở nhiều lĩnh vực. Như vậy thì theo Chi Lan, theo Bình, thì cái sự đặc biệt này thể hiện ở những cái điểm nào? Một vài điểm mà mình có thể thấy được, nếu mà mình có tìm hiểu về cái sự kiện này thì các bạn có thấy cái điều đó hay không?
Theo Chi Lan thì có. Bây giờ Chi Lan thích nói về cái điểm tốt trước. Là theo người Cuba ở trong và ngoài nước, nghĩa là tiểu bang Florida, họ rất là vui mừng tại vì họ giống như người tị nạn của người Việt Nam của mình đi tị nạn qua trên toàn thế giới. Vì họ coi như là bây giờ thật sự ra đất nước Cuba với được tự do theo dân chủ, nhưng đó là cái tốt mà dân ngoài nước Cuba theo cho biết. Còn những người trong nước có thể là họ mừng vì vì họ sẽ được ngoại giao của người Mỹ sẽ đã ông tổng thống Obama đã qua để tạo cái du lịch rồi kinh tế cho đất nước Cuba.
Đó là về cái tốt. Thế về cái không tốt.
Về cái không tốt thì người lãnh đạo nào cũng có nhiều lỗi lầm. Tại vì đâu có ai sinh ra làm người lãnh đạo đâu. Cũng phải thử keo tài, keo kia, rồi thấy cái nào được thì mình áp dụng. Nhưng mà một khi mà nếu mà làm việc mà quá lâu thì nó trở thành độc tài. Và cái chế độ độc tài đó đã kéo dài cho tới khi mà ông chết. Cái đó là chỉ có những người ở ngoài nước mới nhìn vô, như là người quốc tế sẽ nhìn thấy cái đó, giống như tình trạng của Việt Nam mình thời sau 1975.
Bình có ý kiến gì khác hay là có phản biện lại những cái điều tốt và không tốt mà Chi Lan vừa đưa ra không?
Theo Bình thì nếu mà nói về quan hệ của lãnh đạo hai nước thì nó thể hiện ở trên các cái phương diện truyền thông hay là các cái phương diện về là ngoại giao của hai bên lãnh đạo thì nó thể hiện qua những cái đặc điểm, những cái ví dụ như là cái việc làm hay là cái sự kiện gì đó, như là cái việc mà canh giữ hòa bình thế giới của cả hai nước ở đấy, với lại là những cái bài thơ viết về Cuba. Có một số bài thơ ở trong sách thì là có một câu thơ gì đó mà tôi còn nhớ không được rõ nguyên cả bài, nhưng mà có một câu là mía Cuba ngọt lím đường gì đó. Là trong cái công tác của nó. Cái quan trọng là cộng sản quốc tế giữa hai nước quan hệ với nhau rất là sâu đậm như vậy. Phương diện đó.
Thì báo Pháp Luật trong nước á có đưa tin là chồng người xếp hàng dài để viếng chủ tịch Fidel Castro tại đại sứ quán Cuba ở Hà Nội á, thì trong đó có rất là nhiều du học sinh Việt Nam, cựu du học sinh Việt Nam, rồi có cả những người bật khóc khi mà phóng viên hỏi họ về những cái kỷ niệm, những cái ký ức nào đó với lãnh tụ của Cuba. Chi Lan ở bên này có nghe về, có đọc xem tin tức thì có thấy cái sự kiện này không? Có ngạc nhiên hay không?
Chị Lan thấy buồn cười.
Vì sao?
Nếu mà định nghĩa theo quốc gia đó, thì chị Lan, ông Fidel Castro đâu phải là công dân của Việt Nam đâu. Nếu mà làm như vậy, thì chị Lan thấy là theo định nghĩa đó thì không đúng rồi. Nhưng mà nếu mà theo về vấn đề mà ngoại giao thì là rất là good.
Như vậy, Thì nếu mà cũng nhìn theo cái góc độ 50-50 đó thì có một cái sự việc khác. Mà cái sự việc này là một cái vấn đề đặc biệt là làm cho dư luận lên tiếng rất nhiều hơn cả cái việc mà bàn luận về ông chủ tịch Fidel Castro qua đời. Đó là ban chấp hành trung ương đảng, quốc hội, rồi chủ tịch nước, chính phủ, rồi mặt trận tổ quốc Việt Nam quyết định để tang chủ tịch Fidel Castro của Cuba với hình thức quốc tang trong ngày 4 tháng 12. Cho các linh hỏi Sĩ Bình nhìn cái quyết định này và suy nghĩ như thế nào?
Theo tôi thì tôi thấy quyết định này thì nó rất là ngược, nó rất là trái ngược với là pháp luật của Việt Nam. Bởi vì nó trong hiến pháp thì có những nghị định ghi rõ ràng rồi. Thì chỉ là quốc tang thì dành cho những người lãnh đạo ở trong nước thôi. Với lại là đó thì những cái cá nhân nào mà có liên quan đến cái tầm ảnh hưởng đến quốc gia thì là mới được quốc tang trong nước, chứ còn người nước ngoài mà ông này người nước ngoài thì nó có một cái gì đó nó đi ngược với hiến pháp, ngược với pháp luật.
Với Chi Lan thì Cát Linh có thêm một cái ý vào trong câu hỏi vừa rồi, bởi vì Chi Lan là người hoạt động rất nhiều cho cộng đồng người Việt hải ngoại ở đây. Chi Lan có nhìn cái vấn đề này ở cái góc độ ngoại giao hay không?
Chi Lan thì rất là ngoại giao, tại vì Chi Lan làm cái gì Chi Lan cũng nói là về cái kinh tế. Tại vì nếu cái kinh tế mà nó tạo công ăn việc làm cho mọi người được, đó là mới đem lại sự tự do, dân chủ và hòa bình cho mọi người.
Nhưng mà như vậy thì nó liên quan gì tới việc cái hình thức mà để quốc tang?
Well, như là anh Bình đã nói, mình làm cái gì nó cũng có hiến pháp, cũng có luật. Mà khi mà dùng chữ quốc tang thì nếu mà ông Phil Castro có tên họ người của người Việt Nam, họ Nguyễn, họ Vũ, họ Võ, họ Lê, rồi gì đó Castro, thì có thể rằng mình có chúng ta sẽ đồng ý với những người lãnh đạo trong nước.
Thì như vậy có thể các Linh có thể hiểu ngược lại không? Có nghĩa là Fidel Castro thì không phải là Fidel Castro Nguyễn, Fidel Castro Vũ hay cái gì đấy, thì có nghĩa là ông ấy không phải là công dân của Việt Nam. Như vậy hình thức để quốc tang là không đúng. Ý của Chi Lan có phải nói, Linh, muốn nói như thế?
Cát Linh đã đúc kết những ý mà Chi Lan không muốn nói. Chi Lan chỉ muốn nói 50-50 theo Cát Linh.
Yeah. Ok, nói chuyện rất là thú vị. Lần đầu tiên mà được nói chuyện với lại một bạn, được nghe hai cái ý kiến của một bạn trẻ ở hải ngoại và một bạn ở trong nước. Thì cuộc trao đổi rất là thú vị. Cảm ơn Chi Lan với lại Sĩ Bình đã nói chuyện với Cát Linh về cái đề tài này.
Cảm ơn Cát Linh và anh Bình và quý khán giả đã nghe cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Vâng, có hai người đã cảm ơn thay thôi. Thôi, mình cũng phải xin chào.
Đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, lãnh tụ Miến Điện Aung San Suu Kyi cam kết thực hiện đường lối xây dựng hòa bình, hòa giải, hòa hợp để tạo đoàn kết quốc gia, trong lúc cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan ngại trước những cáo buộc cho rằng quân đội và an ninh Miến đàn áp tập thể thiểu số Hồi giáo Rohingya. Sáng nay, trong phát biểu tại Singapore, bà Suu Kyi không nói gì đến những biến động đang xảy ra tại bang Rakhine, nơi người Hồi giáo Rohingya đang sinh sống, nhưng cho hay Miến Điện cần ổn định để thu hút đầu tư. Kêu gọi đầu tư cũng chính là mục tiêu mà bà Aung San Suu Kyi thực hiện trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày ở Singapore.
Trong khi đó, tại Miến Điện, cựu Tổng thư ký Kofi Annan của Liên Hiệp Quốc đã đến Rangoon, bắt đầu thực hiện vai trò chủ tịch ủy ban điều tra độc lập giúp chính phủ Miến tìm hiểu về căng thẳng tôn giáo giữa người theo đạo Hồi và người theo đạo Phật, cũng như tìm hiểu sự thật những gì đang xảy ra tại bang Rakhine. Cùng ngày, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho phổ biến bản tuyên bố với nội dung cho rằng chính phủ Miến Điện đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người thiểu số, khiến tập thể thiểu số Hồi giáo Rohingya tiếp tục trở thành nạn nhân của những cuộc đàn áp do binh sĩ và lực lượng an ninh Miến gây nên. Bản tuyên bố của cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc còn viết rằng cách đối xử của chính phủ Miến đối với tập thể Hồi giáo thiểu số này có thể ví như một hành động tội ác chống nhân loại. Tại Malaysia, ông Kerry Jamaluddin, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao, yêu cầu xem xét lại vai trò hội viên của Miến Điện trong tổ chức ASEAN. Ông cáo buộc chính phủ Miến đang thực hiện chính sách diệt chủng đối với người Hồi giáo Rohingya.
Tại Thái Lan, cảnh sát xứ này vừa mới bắt giữ 3 người tình nghi âm mưu đánh bom ở 6 địa điểm trong thủ đô Bangkok và vùng ven đô. Ông Srivara Rangsi Brahmanakul, phụ tá tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết cả 3 người mới bị bắt đều là người ở miền Nam Thái, nơi lực lượng dân quân Hồi giáo vẫn cầm súng chiến đấu chống lại chính phủ để đòi tự trị. Dù vậy, ông Srivara nói thêm rằng không có bằng chứng những người này thuộc các nhóm dân quân Hồi giáo. Ông cũng không cho tiết lộ những địa điểm kẻ gian định đặt bom.
Tại Hồng Kông, tòa phúc thẩm quyết định không cho hai đại biểu thuộc phe ủng hộ dân chủ tuyên thệ để đảm nhận vai trò mà người dân trao phó. Trong phán quyết đưa ra vào ngày hôm nay, tòa phúc thẩm Hồng Kông nói rằng hai đại biểu đắc cử là Lương Tùng Hằng, 30 tuổi và Du Huệ Trinh, 25 tuổi, đã vi phạm hiến pháp khi tự ý đọc lời tuyên thệ không nhìn nhận Hồng Kông là một đặc khu hành chính của Trung Quốc. Tháng trước khi tuyên thệ nhậm chức, hai vị đại biểu trẻ tuổi này tự ý thêm vào câu Hồng Kông là một quốc gia. Vì thế, lời tuyên thệ của họ không được Thường vụ Hội đồng Lập pháp Hồng Kông chấp nhận, và vụ việc được đưa ra tòa để phân xử. Hai tuần trước đây, Tòa Hiến pháp Hành chánh Hồng Kông cũng ra phán quyết hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử với hai người này, nói thêm rằng thái độ ngạo mạn của họ khi tuyên thệ là bằng chứng xác nhận họ không tôn trọng bản hiến pháp của đặc khu.
Trung Quốc bày tỏ quan ngại trước việc Nhật Bản và Nam Hàn sẽ ký kết bản hiệp ước trao đổi tin tức tình báo. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng bản hiệp ước ký kết giữa Tokyo với Seoul sẽ khiến tình hình khu vực trở nên bất ổn định hơn. Chỉ trích hai quốc gia láng giềng vẫn còn tư tưởng của thời chiến tranh lạnh, ý muốn nói rằng bản hiệp ước sẽ được sử dụng để thu thập và chia sẻ tin tức liên quan đến hoạt động quốc phòng của Hoa Lục. Cả Tokyo lẫn Seoul đều lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, nói rằng Nam Hàn và Nhật Bản thấy cần thiết phải chia sẻ tin tức tình báo liên quan đến chương trình hạt nhân và những hành động khiêu khích của phía Bắc Hàn.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, các đại biểu thuộc phe đối lập Nam Hàn nhất định không cho bà Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Quyết định này được phe đối lập đưa ra ngày hôm nay, kèm theo lời kêu gọi những đại biểu của đảng Thế giới mới, đương quyền, cùng tham gia để bãi nhiệm bà Tổng thống Park, người đang bị cáo buộc các tội cho một bà bạn thân là Choi Soon-sin can dự vào công tác điều hành chính phủ và lợi dụng sự quen biết với tổng thống để trục lợi về tài chính. Bà tổng thống Park Geun-hye khẳng định mình vô tội nhưng nhìn nhận là có sai sót.
Hôm qua, bà Park Geun-hye nói rằng sẵn sàng từ chức, yêu cầu quốc hội đưa ra thời điểm và thủ tục để bà có thể chuyển quyền mà không gây xáo trộn chính trị. Ông Chu Mie, chủ tịch đảng Dân Chủ đối lập, nói rằng sẽ tiếp tục kế hoạch bỏ phiếu bãi nhiệm người đang lãnh đạo quốc gia, cũng như tìm cách truy tố bà Park ra tòa sau khi bị bãi chức. Ông Chu cũng cho hay cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm bà Park Geun-hye có thể diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần này. Theo quy định của Hiến pháp Nam Hàn, nếu một tổng thống bị bãi chức hay từ chức vì bất kỳ lý do nào, vị thủ tướng đương nhiệm sẽ tạm thời thay thế và trong vòng 60 ngày phải tổ chức bầu cử chọn tân tổng thống.
quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình, với khả năng chính quyền Mỹ trong 4 năm tới có thể thực hiện một chính sách bảo vệ mậu dịch, cụ thể là Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố hủy bỏ Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, nhiều người dự đoán rằng điều đó tạo điều kiện cho Trung Quốc chiếm ưu thế về kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Như vậy, Việt Nam sẽ lệ thuộc về kinh tế hơn nữa vào Trung Quốc hay không? Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga trả lời câu hỏi này cho Kính Hòa Đài Á Châu Tự Do trong cuộc trao đổi sau đây. Ông Nguyễn Quang Nga được biết như là một nhà hoạt động dân sự đồng thời là một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam.
Giả sử như sắp tới đây, Hoa Kỳ với cái chế độ bảo hộ mậu dịch của họ dưới quyền ông Tổng thống Trump để lại một cái khu vực gọi là khoảng trống quyền lực về kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương thì đó có phải là một cái nguy cơ để cho cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc hay không?
Chắc chắn, nếu mà chính sách của ông Trump chỉ cản TPP thôi, nhưng không hủy cái EPA hiện có giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thì tình hình đại loại cũng vẫn như thế này. Nhưng nếu ông ấy thực hiện chính sách bảo hộ một cách quyết liệt, tức là thậm chí minh bạch hiệp định song phương giữa Mỹ và các nước khác, trong đó có song phương giữa Mỹ và Việt Nam, và ông thực hiện chính sách bảo hộ thật mạnh mẽ, thì chắc chắn là quan hệ thương mại, quan hệ kinh tế giữa Nam và Hoa Kỳ sẽ giảm đi, và đấy là một điều không tốt. Và cái sự giảm đi đó chắc chắn Trung Quốc sẽ cảm mạo.
Dạ thưa ông, hiện giờ thì Trung Quốc họ có, nói chung họ có ba cái kế hoạch kinh tế lớn, tức là cái đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP, rồi con đường tơ lụa trên biển, rồi ngân hàng phát triển hạ tầng Á Châu. Cái mức độ mà dính líu của Việt Nam vào những cái dự án lớn này của Trung Quốc hiện nay nó ở cái mức độ nào ạ?
Theo tôi là Việt Nam đã tham gia vào tất cả các sáng kiến này ngay từ đầu, nhưng mà sự dính líu của Việt Nam vào các sáng kiến này không phải là quá mặn mà, cũng là phải tham dự cho nó phải lẽ. Nhưng mà Việt Nam hy vọng rất nhiều vào cái sự đa dạng hóa các cái mối quan hệ đối ngoại, trong đó có kinh tế đối ngoại đối với các cái khu vực khác, EU, Nhật Bản và nhất là TPP.
Bây giờ nếu chúng ta giả sử rằng ông Tổng thống mới của Hoa Kỳ sẽ thực hiện một chế độ bảo hộ mậu dịch rất là cứng rắn và quyền lực kinh tế của Trung Quốc sẽ lên rất mạnh ở châu Á Thái Bình Dương, thì trong cái trường hợp đó Việt Nam phải làm gì?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ giữ là cái chính sách nhất quán của Việt Nam, và cái chính sách này là được đại hội cũng như là cái nghị quyết trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ tư vừa rồi nhắc lại rằng Việt Nam tiếp tục hội nhập, tiếp tục đa dạng hóa. Thế nói một cách khác về quan niệm về mặt hội nhập kinh tế với quốc tế, tất cả các ông cộng sản Việt Nam này, ông nào cũng là cải cách cả. Tôi nghĩ rằng chắc chắn là Việt Nam sẽ gặp khó khăn, và có thể là khó khăn nhiều. Nhưng mà với cái quyết tâm như thế thì chắc là vượt qua cũng không phải là quá khó khăn lắm. Với cái chuyến đi của ông Trần Đại Quang đến các nơi, cũng như là cái điều mà tôi đã nói là cái quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề đa dạng hóa các cái mối quan hệ kinh tế với các khu vực, cố gắng để làm giảm bớt cái sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng cái nỗ lực đấy của họ là một nỗ lực mà chúng ta phải ghi nhận. Chúng ta chỉ nhìn xem quan hệ giữa Canada và Mỹ như thế nào. 70% thương mại của Canada là với Mỹ. Và Việt Nam ngay sát cạnh Trung Quốc, một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nó ở sát cạnh Việt Nam với một đường biên giới 600 km gần nhau về văn hóa, quán, về cung cách làm ăn. Thì lẽ ra Việt Nam còn phải lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc nhiều như thế hơn nhiều. Nếu mà chúng ta nhìn các con số một cách rất là khách quan và nhìn sâu vào cái ý nghĩa ở bề sâu của các cái con số đấy, chúng ta thấy là tình hình cũng không phải là quá đi đạt.
Dạ vâng, tức là Việt Nam dường như có một cái sức ly tâm tự nhiên đối với Trung Quốc, có phải không ạ?
Đúng như vậy, như tôi đã nói, tức là chính phủ mà muốn lệ thuộc Trung Quốc thì dân sẽ đuổi chính phủ đi. Đấy là một cái sức mạnh ngàn năm của Việt Nam rồi, từ trước nó đã vẫn như thế và đến bây giờ nó cũng vẫn thế.
Dạ, rất là cảm ơn ông.
Sau nhiều năm tuyên truyền hứa hẹn, tiến trình tái cấu trúc nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam vẫn trì chậm và không đồng bộ cùng nhau. Thanh Trúc ghi nhận ý kiến chuyên gia về chiến lược nông nghiệp và phát triển nông thôn về vấn đề này.
Tại hội thảo khoa học xoay quanh chủ đề phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Lê Huy Ngọ, phát biểu là tái cơ cấu nông nghiệp hay xây dựng nông thôn mới phải hướng vào nông dân là những người trực tiếp sản xuất trong nông nghiệp, phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xã hội nông thôn để nông dân và con cái của họ sống khá giả, đầy đủ hơn. Với câu hỏi xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới để làm gì khi mà nông dân vẫn nghèo, ông Lê Huy Ngọ cho rằng nhà nước phải có chính sách hỗ trợ những yêu cầu chính đáng và công bằng trong công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp. Trong khi đó, tại phiên chất vấn ở Quốc hội hôm 15 tháng 11 này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng nông thôn hiện không còn an toàn cho cuộc sống. Trước đó, cũng tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã nêu ý kiến là cần sửa đổi luật đất đai 2013, hủy bỏ quy định về hạn điền, những nội dung nằm trong Điều 129 và 130. Cả hai vị bộ trưởng còn nói, khu vực nông thôn với 70% dân số hiện có mức ô nhiễm môi trường trầm trọng, sản xuất chỉ giúp nông dân có ăn chứ không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Đề án tái cấu trúc nền nông nghiệp và phát triển nông thôn mới được chính phủ Việt Nam phê duyệt hồi tháng 6 2013. Từ Hà Nội, tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, nay là chuyên gia tư vấn về tái cơ cấu nông nghiệp, cho biết đây là hai nội dung quan trọng nhưng tốc độ cải tiến quá chậm.
Rõ ràng là tốc độ của nó quá chậm. Cái quá trình tái cơ cấu nông nghiệp này nó là phải kết hợp song song với cái quá trình mà mình vẫn gọi là phát triển nông thôn mới đấy. Tức là phải làm thế nào mà nông nghiệp vừa tăng được cái năng suất lao động của nó lên, nhưng mà đồng thời ấy, là cái kinh tế nông thôn nó cũng phải là đa dạng lên. Trong nông thôn không phải chỉ có thần nông nữa. Thì nếu mà nông thôn chỉ có thần nông thì người dân sẽ bỏ đi hết. Dứt khoát là phải chuyển sang những ngành nghề phi nông nghiệp. Và vì thế đấy, có thể nói là bản thân cái tái cơ cấu nông nghiệp không thể đi một mình đâu, mà nó phải đi với cả cái tái cơ cấu nền kinh tế. Tức là công nghiệp cũng phải chuyển sang ủng hộ nông nghiệp. Kinh tế đô thị cũng phải phối hợp với kinh tế nông thôn. Còn không thì nó sẽ tách rời ra thành hai cái mảng. Và người dân thì xu thế chung là họ sẽ di cư ra khỏi nông thôn, đi về thành thị. Thì như thế không phải chỉ riêng có nông thôn khó khăn, mà bản thân thành thị cũng tắc nghẽn, cũng là quá tải, thì không thể nào mà có một cái phát triển vững bền được.
Như vậy, theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, tái cấu trúc nông nghiệp là tiền đề mà cũng là gốc rễ của chương trình xây dựng nông thôn mới. Cả hai cần được thực hiện đồng bộ.
Một cái thì liên quan đến kinh tế, một cái thì liên quan đến xã hội. Hiện nay đô thị là có mức sống gấp đôi ở nông thôn. Thì làm nào đưa nông thôn lên đi theo kịp? Bởi vì hiện nay 70% dân số người Việt Nam vẫn sống ở nông thôn. Đây là một cái câu hỏi đặt ra và được trả lời bằng cái chương trình nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi cho nông dân và nông thôn, xây dựng các hệ thống dịch vụ công ích, bệnh viện, trường học, y tế, văn hóa cho người dân ở nông thôn, và đặc biệt là thay đổi cái cách sống, cách làm việc của cái cư dân nông thôn nó phù hợp với cái cuộc sống của cái xã hội hiện đại.
Cũng tại buổi hội thảo về phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ còn nêu vấn đề là hò hét công nghiệp hóa nông nghiệp là thế nào khi mà máy cắt cỏ, máy thái chuối, máy xay đổ chẳng hạn đều là sáng kiến của nông dân. Hỏi rồi từ trả lời, ông nói phải có sự hỗ trợ của nhà nước hầu mang lại quyền lợi bình đẳng cho nông dân trong việc công nghiệp hóa, và rằng thu nhập, chất lượng sống và vị thế chính trị của nông dân phải được nâng lên. Không tin nông dân là điểm đáng chú ý khác được ông Lê Huy Ngọ nêu ra, nói rằng đã có suy nghĩ nếu để nông dân có nhiều đất đai canh tác thì rồi họ sẽ lên tư bản. Nói theo nguyên văn lời ông, chỉ sợ họ giàu có rồi sẽ thế này thế nọ. Phải cụ thể hóa nghị quyết bằng chính sách, mô hình và tiêu chí để dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, ông Lê Huy Ngọ khẳng định. Bởi làm chủ mà không biết và không giám sát thì chỉ là chủ hờ. Trước những phát biểu được cho là thẳng thắn của cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa.
Tôi nghĩ tuyên bố là một lần, nhưng mà bây giờ để làm được vấn đề đó thì đấy là một cái giai đoạn dài và cần phải sửa đổi hàng loạt các cái chính sách có liên quan đến ruộng đất cũng như là đến sở hữu và sử dụng ruộng đất tiếp theo.
Còn nhớ tháng 10 năm nay, ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế Trung ương, đề cập đến chuyện tháo gỡ nút thắt hàng điền cũng như cho phép tích tụ đất đai. Đây là lần đầu tiên một giới chức cao cấp trong đảng phát biểu như vậy, kéo theo sự đồng tình kêu gọi của một số viên chức chính phủ và báo chí lề phải. Điều này cho thấy nguyên do khiến nông dân nghèo khổ và gây cản trở cho sản xuất nông nghiệp hiện đại theo quy mô lớn chính là một số quy định của Luật Đất đai 2013. Cho phép tích tụ ruộng đất thì cần phải sửa luật đất đai là nhận định của giáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long. Báo Mạng, Một Thế Giới trích dẫn nguyên văn lời giáo sư Võ Tòng Xuân là muốn sản xuất lớn phải có diện tích đất đai lớn. Nếu hạn điền như hiện nay thì không thể nào làm lớn được, mà chỉ khi sản xuất lớn mới cơ giới hóa được, mới nâng cao năng suất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng, sản phẩm. Qua đó, nông nghiệp Việt Nam mới có được thương hiệu, mới có được những sản phẩm thống nhất, đặc trưng và thúc đẩy công nghiệp hóa nông nghiệp, nâng cao đời sống của người nông dân. Tưởng cần biết, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vẫn giữ quy định đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý. Luật Đất đai 2013 nói rõ, người dân chỉ có quyền sử dụng đất trong thời hạn 50 năm, với các quy định về hạn điền khá là phức tạp. Nói một cách khác, quyền sở hữu đất đai của người dân không được chính phủ Cộng sản Việt Nam công nhận.
Nhằm răn đe và ngăn ngừa những người dân tìm đường vượt biên, chính quyền Việt Nam mới đây cho biết sẽ tiếp tục xét xử 4 người vượt biên bị chính phủ Úc trả về hồi tháng 6 vừa qua. Những người này có thể sẽ phải đối diện với mức án tù từ 1 đến 15 năm tùy theo khung hình phạt của Bộ Luật Hình sự. Việt Hà có bài tường trình.
Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm 18 tháng 11 ra thông báo quyết định đưa 4 người ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra xét xử vì tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự mới. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào sáng ngày 13 tháng 12 tới đây. Đây là lần thứ 3 chính quyền Việt Nam xét xử những người vượt biển sang Úc trong năm nay. Hai lần xét xử trước diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã kết án tù tổng cộng 8 người về cùng tội danh theo Điều 275 Bộ Luật Hình sự cũ. Những người này bị kết án tù từ 24 đến 36 tháng tù giam. Luật sư Võ An Đôn, một trong hai luật sư đại diện cho hai bị cáo là chị Huỳnh Thị Mỹ Vân, 43 tuổi, cùng chồng là Nguyễn Tuấn Kiệt, 43 tuổi, cho biết.
Chỉ có theo tội tổ chức vượt biên trái phép, cái vụ này em đặt qua các trại thì em thấy là áp dụng theo luật mới, luật tố tụng hình sự, luật hình sự mới là cái mức hình phạt nó cao hơn, chứ không phải là áp dụng cũ của tội danh như nhau. Riêng cái vợ chồng chị Vân thì chị Vân bị truy tố theo khung 1, còn ông chồng thì truy tố theo khung 2, khung 3. Khung 3 của cái tội danh đó thì có mức hình phạt là từ 7 năm đến 15 năm rất là cao chị ạ.
Luật sư Đôn cho biết ở khung hình phạt 1, chị Vân sẽ phải đối mặt với án tù từ 1 đến 5 năm. Những người sắp bị xét xử nằm trong số 21 người vượt biên sang Úc bằng tàu hôm 18 tháng 5 năm nay. Họ đến hải phận của nước Úc vào ngày 9 tháng 6 và bị hải quân Úc bắt giữ, trao trả về Việt Nam bằng đường hàng không vào ngày 16 tháng 6. Sau khi hỏi cung tại Việt Nam, Công an Việt Nam đã bắt tạm giam hai người để điều tra và cho phép chị Vân cùng một người khác được tại ngoại. Chị Huỳnh Thị Mỹ Vân cho biết chồng chị, vốn là một ngư dân, được hai người khác là Vũ Tuấn Khanh và Nguyễn Giao Thông thuê lái ghe sang Úc với giá 20 triệu đồng một tháng. Một trong hai người này hiện cũng bị tạm giam cùng chồng chị Vân và sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 13 tháng 12 tới. Chị Vân cho biết mỗi người vượt biên phải trả cho hai người tổ chức chuyến đi 50 triệu đồng. Nhưng vì chồng chị nhận lái ghe nên hai vợ chồng không phải trả chi phí này. Chị cho biết gia đình chị cũng không có khoản tiền lớn như vậy để chi trả cho chi phí chuyến đi. Vì gia cảnh nghèo khó nên hai vợ chồng chị đã quyết định đưa hai con nhỏ vượt biên.
Nó nói vậy thôi, giờ em cho vợ chồng anh chị đi theo không khỏi lấy tiền. Ừ, rồi là hai vợ chồng chị lúc đó cũng đang không có công an chuyện làm nữa. Cái rồi nó thôi vậy thôi, nó cho hai chồng đi, mừng quá hai chồng hai đứa con đi kéo nhau đi vậy chứ có biết gì đâu.
Chị Vân cho rằng vợ chồng chị hoàn toàn bị oan trong vụ án này.
Không, chị cảm thấy chị không có tội gì hết. Tại vì chị không có rủ rê người mà chị cũng không có tổ chức, mà chị cũng không có đi mua sắm những cái đồ ăn, đồ uống gì, chị cũng nói là chị không biết một cái gì hết. Đó tới ngày đi là nó kêu chị đi thôi, chứ chị là cũng người bị hại, chứ chị cũng có tổ chức mà chị có liên quan gì hết á.
Chị Vân cũng cho biết, trước khi bị trả về Việt Nam, cả đại diện chính phủ Úc và Việt Nam đều hứa không bỏ tù những người bị trả về.
Người ta nói là chính phủ Việt Nam đã cam kết với chính phủ Úc, giờ trả các bạn về là tự do, không có ai bắt bớ, không ai tù tội gì các bạn hết. Đó, rồi giờ về thì về Việt Nam thì cũng có cái cô đó là cũng bên đại diện cho chính phủ Việt Nam. Cổ lên cổ nói là bây giờ thì các bạn cũng về chiến công minh áo mà đi thôi, chứ giờ cũng có tù tội gì. Các bạn tự do mà về, về xuống sân bay có xe đưa rước các bạn về tận nhà. Dạ. Mình nghe mừng hí ha hí hững về đó nhà, cái về đó sân bay cái bắt vô xong rồi có là chở thẳng về đồn công an hỏi cung xong rồi là bắt ông xã đi nhốt luôn.
Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam vi phạm lời hứa không bỏ tù những người vượt biên bị phía Úc trả về. Phía đại diện Việt Nam cũng đưa ra lời hứa tương tự với những người trong hai chuyến tàu bị Úc trả về hồi tháng 7 năm ngoái. Nhưng sau đó, Tòa án Việt Nam vẫn kết án tù 8 người trong tổng số 92 người vượt biên. Sau đó, phiên tòa phúc thẩm vào tháng 9 vừa qua đã quyết định giảm án tù cho một người thành án treo. Bà Elaine Pearson, giám đốc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế tại Australia hôm 24 tháng 5 vừa qua, lên tiếng nói Việt Nam đã vi phạm trắng trợn lời hứa với chính phủ Úc là không truy tố những người vượt biên bị trả về. Bà Pearson cũng nói việc Việt Nam truy tố những người ra đi không được phép của chính phủ là vi phạm quyền căn bản của con người là được tự do rời bỏ đất nước mình theo luật quốc tế. Luật sư Võ An Đôn thì nhận định việc Việt Nam tiếp tục xét xử những người vượt biên bị Úc trả về là một hình thức răn đe và giữ thể diện quốc gia.
Chẳng là họ tổ chức vượt biên trái phép ảnh hưởng đến danh dự quốc gia, đến trật tự xã hội, cho nên người ta khởi tố chị ạ. Người ta khởi tố những người này đỡ răn đe những người khác không có dám đi vượt biên nữa chị ạ.
Luật sư Võ An Đôn cho biết ông dự kiến sẽ bào chữa trắng án cho hai bị can, tương tự như trong hai vụ án trước mà ông đã tham gia ở tòa Bình Thuận. Ông hy vọng tòa có thể giảm nhẹ án cho chị Vân được hưởng án treo ở nhà chăm hai con nhỏ, tương tự như một trường hợp ở phiên phúc thẩm tại tòa tỉnh Bình Thuận hôm 1 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, ông lo ngại tòa cũng có thể phạt nặng giống như đã làm trước đó với những trường hợp khác để răn đe những người còn muốn vượt biên.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối.
hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng, mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.